Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba 25 tháng 5. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài nhìn lại chủ đích và tinh thần năm linh mục. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ của cha Daniel Henry, người Pháp, về niềm hạnh phúc phục vụ cộng đoàn tín hữu Công giáo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về đạo lý về tội nguyên tổ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma khóa họp toàn thể lần thứ 19 của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 26 đến 28 tháng 5 tới đây. Trong khóa họp, các hồng y giám mục thành viên và chuyên gia đặc biệt bàn về sự cộng tác của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động với các tổ chức quốc tế, sự đồng trách nhiệm của các giáo hội, các chính quyền và các tổ chức quốc tế trong việc bảo vệ phẩm giá, các quyền của những người di dân quốc tế, những người tị nạn và những người bị cưỡng bách di cư, những người du mục tại Âu Châu. Ngoài ra, hội nghị cũng bàn về những người làm xiệc, thẩm định giá trị các cuộc hành hương và du lịch tôn giáo từ phía các chính quyền dân sự, việc tông đồ cho những người làm nghề biển, sự cộng tác và thông tin giữa các giáo hội và chính quyền dân sự trong cuộc chiến chống lại nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em bị đưa vào vòng mại dâm. Trưa thứ Sáu, 28 tháng 5, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp kiến.
Vatican, trong khóa họp hôm 20 tháng 5 vừa qua của Ủy ban Song phương giữa Tòa Thánh và Israel tại Jerusalem về vấn đề thuế khóa và tài chánh của giáo hội Công giáo tại Thánh địa đã đạt được một số tiến bộ. Trong thông cáo công bố hôm qua, 24 tháng 5 tại Vatican, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết khóa họp đã diễn ra trong tinh thần xây dựng và đạt được những tiến bộ hướng tới một hiệp định. Ủy ban song phương sẽ nhóm phiên họp tới đây vào ngày 15 tháng 6 tại Vatican và hôm sau đó sẽ diễn ra khóa họp toàn thể giữa hai bên. Từ lâu, Tòa Thánh và Israel thương thảo với nhau để đạt tới một hiệp định về các tài sản của giáo hội và thuế khóa đối với các cơ sở của giáo hội tại Thánh địa, chiếu theo khoản số 10 trong hiệp định cơ bản ký kết giữa hai bên hồi năm 1993. Việc thương thảo bị đình trệ nhiều lần vì sự thay đổi chính phủ tại Israel, dù rằng hiệp định cơ bản dự trù còn phải đạt tới hiệp định về tài chánh và thuế khóa trong vòng 2.5 năm sau đó, nhưng đến nay 17 năm đã trôi qua mà vẫn chưa đạt tới hiệp định về vấn đề này.
Baghdad, Giáo hội Công giáo Kandê tại thủ đô Baghdad cho tư nhân thuê khu đất gần nhà thờ tại đây để đối phó với tình trạng khó khăn về tài chính giáo hội này đang gặp phải. Từ khoảng 10 tháng nay, Tòa Thượng phụ Công giáo Kandê ở Baghdad lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính. Bộ trưởng Tài chính vùng Kurdistan, ông Sagis Agazan, đã ngưng tài trợ các cộng đồng Kitô. Thêm vào đó, sự di cư ồ ạt của các tín hữu Công giáo ra nước ngoài làm giảm sự đóng góp tài chính cho giáo hội. Từ chính quyền trung ương của Iraq, giáo hội cũng không nhận được tài trợ nào, vì thế giáo hội không có phương tiện trả lương cho các linh mục và nhân viên. Trước tình trạng đó, một ủy ban của Tòa Thượng Phụ gồm 4 giáo dân, dưới sự giám sát của Đức Cha Phụ tá Vardoni, đang cứu xét dự án cho thuê một số tài sản của giáo hội để lấy tiền trang trải các chi phí cho các giáo xứ, các linh mục và các nhân viên cộng tác, cũng như các phí tổn khác. Trong kế hoạch này, Tòa Thượng phụ cho một tư nhân thuê trong vòng 15 năm khu đất cạnh nhà thờ chính tòa Baghdad để thiết lập các cửa hàng, vì hiện nay khu này trở thành một khu thương mại phồn thịnh. Giáo phận Baghdad cũng đang nghiên cứu các dự án có thể áp dụng được cho các giáo phận khác ở Iraq.
Roma sáng Chủ nhật 30 tháng 5 tới đây, Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ sự thánh lễ phong chân phước tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Vị tăng chân phước là nữ tu Maria Pierina de Micheli, tục danh là Giuseppina, thuộc dòng nữ tử Đức Mẹ Vô Nhiễm Buenos Aires. Chị sinh năm 1890 tại Milano, con út trong một gia đình đông con, có đời sống đạo đức sâu xa. Chị có một người anh gia nhập chủng viện và chị cả nhập dòng thánh thể. Sự kiện này làm cho chị Giuseppina rất vui mừng. Năm 1914, nhờ sự giới thiệu của người anh linh mục với mẹ sáng lập dòng nữ tử Đức Mẹ Vô Nhiễm, chị Giuseppina được nhận vào dòng lúc 24 tuổi với tên là Pierina. Từ năm 1919 đến 1921, chị Pierina cư ngụ tại nhà mẹ của dòng ở Buenos Aires, thủ đô Argentina, đảm nhận công tác dạy giáo lý cho các trẻ em. Trở về Roma, chị Pierina được bổ nhiệm làm bề trên cộng đoàn ở Milano và phụ trách tập viện. Về sau, chị được chuyển về coi tu viện mới ở Roma từ năm 1939. Tại đây, chị có lòng sùng kính đặc biệt đối với nhan thánh Chúa Giêsu và phổ biến nơi các tín hữu. Chị Pierina nồng nhiệt cầu nguyện cho ơn gọi và cho mỗi linh mục kèm theo việc khổ chế nhiệm nhặt. Chị được ơn thần bí với nhiều thị kiến về Chúa Giêsu và mẹ Maria. Chị Pierina qua đời vì bệnh lao phổi ngày 26 tháng 7, 1945, thọ 55 tuổi. Khẩu hiệu của chị là những việc bạn làm không có gì là bé nhỏ, chỉ cần làm điều đó với lòng yêu mến. Cũng vì thế, khi còn sinh thời, dù là bề trên, chị vẫn thi hành các công tác khiêm hạ như coi cổng nhà dòng hoặc những việc bé nhỏ khác.
Quebec, Hội đồng Giám mục bang Quebec bên Canada kêu gọi dư luận tại bang này hãy đối thoại trong tinh thần thanh thản và tôn trọng nhau về vấn đề phá thai. Dư luận tại Quebec đang xôn xao và mạnh mẽ phê bình Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng giám mục giáo phận Quebec. Vì trong bài phát biểu hôm 15 tháng 5 vừa qua tại hội nghị chống phá thai, Đức Hồng Y Ouellet đã nói rằng, khi một phụ nữ bị hãm hiếp mà có thai, họ trải qua một thảm trạng và cần được giúp đỡ. Nhưng phụ nữ ấy cũng có trách nhiệm đối với bào thai mà phụ nữ mang trong lòng. Đã có một người là nạn nhân, phải chăng người ta muốn tạo thêm một nạn nhân nữa? Nói khác đi, Đức Hồng Y chống lại việc phá những bào thai kết quả của một cuộc hãm hiếp. Đức Hồng Y Ouellet bị nhiều giới chức chính trị địa phương mạnh mẽ phản đối, bắt đầu là bà Bộ trưởng bang Quebec Marguerite Blais, và bà nói rằng các phụ nữ có khả năng tự quyết định. Còn bà Alexa Conradi, Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ Quebec thì nói, những lời của Đức Hồng Y hoàn toàn xa rời thực trạng của các phụ nữ. Những lời ấy nằm trong bối cảnh một cuộc tấn công liên tục chống lại một quyền đã được thủ đắc, đó là quyền phá thai. Giáo hội Tin lành Hiệp nhất là cộng đồng giáo hội lớn thứ hai tại Canada sau Công giáo và đã từng ủng hộ phá thai, đã lên tiếng phê bình Đức Hồng Y Ouellet. Hội đồng giám mục Quebec ra thông cáo kêu gọi cấp thiết kiến tạo bầu không khí thanh thản và tôn trọng đối với một cuộc đối thoại công cộng hợp lý về một vấn đề đau thương như vậy. Các giám mục nhắc đến giáo huấn của Đức John Paul II trong thông điệp Tin mừng sự sống, chống lại việc phá các bào thai kết quả của cuộc hãm hiếp, và nhìn nhận rằng lập trường này không được tất cả mọi người chấp nhận. Các giám mục Quebec cầu mong rằng qua sự lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau, xã hội Canada có thể tìm được giải pháp khác với biện pháp phá thai. Một cuộc thăm dò dư luận tại Quebec cho thấy hơn 90% dân chúng tại nước này cho biết họ không đồng ý với Đức Hồng Y Ouellet về việc không được phá các bào thai kết quả của sự hãm hiếp.
Dakar, 70.000 tín hữu Công giáo từ Senegal và một số nước láng giềng bên Phi Châu đã đến hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Popanguin, cách thủ đô Dakar của Senegal 70 cây số về hướng nam. Cao điểm của cuộc hành hương là các buổi lễ diễn ra hôm qua, 24 tháng 5, nhưng từ Chúa Nhật vừa qua đã có đông đảo tín hữu tuôn đến đây nhân cuộc hành hương thường niên lần thứ 122. Chủ đề cuộc hành hương năm nay là cầu nguyện cho hòa bình tại miền Casamance ở miền nam Senegal, từ lâu ở trong tình trạng bạo lực vì phong trào của các lực lượng dân chủ đòi biến miền này thành một nước độc lập. Popanguy cũng là quê hương của Đức Cố Hồng Y Jacinthe Thiandoum, vị Hồng Y tiên khởi của Senegal, qua đời ngày 18 tháng 5 năm 2004, hưởng thọ 83 tuổi. Giáo hội Công giáo Senegal tuyên bố hài lòng vì sự nâng đỡ của chính quyền trong việc tháp tùng và giúp giải quyết vấn đề chỗ trọ, tiếp đón và bảo đảm an ninh, vệ sinh, y tế và lương thực cho các tín hữu hành hương.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tựa đề Nhìn lại chủ đích và tinh thần năm linh mục. Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 2 tuần nữa năm linh mục sẽ kết thúc tại Roma với 3 ngày đại hội các linh mục thế giới từ ngày 9 đến 11 tháng 6 tới đây, với cao điểm là buổi canh thức của các linh mục với Đức Thánh Cha chiều tối ngày thứ năm 10 tháng 6 tại quảng trường Thánh Phêrô và thánh lễ đồng tế bế mạc do ngài chủ sự vào sáng hôm sau 11 tháng 6, cũng là đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu, ngày cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục. Thoáng nhìn lại hơn 11 tháng qua của năm linh mục, có lẽ không thiếu những người có cảm tưởng năm này là một thất bại, vì thay vì các thành tích và gương sáng của các linh mục được nói đến, thì báo chí thế giới hầu hết chỉ nói về những vụ xì căng đan, giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, bắt đầu từ Ireland, tới các trường học ở Đức, rồi tới Thụy Sĩ, Áo, Bỉ, Hà Lan. Rồi tại Hoa Kỳ, những vụ này lại bùng lên sau khi đạt tới cao điểm hồi năm 2002. Nhưng khách quan mà xét, những vụ lạm dụng trên đây thường là những vụ khai quật, chỉ có rất ít những vụ gần đây, và đại đa số là những vụ đã xảy ra cách đây 30-40 năm hoặc hơn nữa. Do vậy, sự gợi lại những vụ đó đã làm bay chức ba giám mục và một số linh mục, đồng thời tạo nên bao đau thương cho giáo hội. Thậm chí cả Đức Thánh Cha Benedict XVI cũng bị báo chí tấn công vì cho rằng ngài đã thiếu sót khi còn làm tổng giám mục giáo phận Munich và làm tổng trưởng bộ giáo lý đức tin. Những cuộc tấn công này đã bị tòa tổng giám mục Munich và phòng báo chí tòa thánh bác bỏ. Cũng có những người cho rằng trong năm linh mục vừa qua, ngoài buổi lễ khai mạc ngày 19 tháng 6 và lễ bế mạc sắp tới, không có những sinh hoạt nào đáng kể được tổ chức. Thật ra, như thông cáo của Bộ Giáo sĩ, việc cử hành năm linh mục được tòa thánh để tùy thuộc sáng kiến của mỗi giáo phận. Và trong thực tế, đó đây, phần lớn các giáo phận đã tổ chức các cuộc hành hương, các buổi học hỏi, tĩnh tâm và hội thảo trong khuôn khổ năm linh mục. Trên bình diện quốc tế có cuộc tĩnh tâm quốc tế dành cho các linh mục, tổ chức tại đền thánh John Maria Vianney ở Aspen, Pháp, với sự tham dự của khoảng 2.000 linh mục. Tiếp đến là một số hội nghị quốc tế về thần học liên quan đến các khía cạnh khác nhau của linh mục đã được tổ chức ở Roma.
Tuy nhiên, những điều trên đây không nằm trong chủ đích của Đức Thánh Cha Benedict XVI khi ngài tuyên bố năm linh mục. Chủ đích này đã được ngài trình bày thật rõ ràng trong tông thư công bố ngày 18 tháng 6 năm ngoái tại Roma. Trong đó, ngài khẳng định rằng năm linh mục muốn góp phần cổ võ sự dấn thân đổi mới nội tâm của tất cả các linh mục, để các vị làm chứng tá tin mừng một cách quyết liệt và mạnh mẽ hơn trong thế giới ngày nay. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha đã đề nghị với các linh mục một hành trình cụ thể và đơn sơ theo gương Thánh Cha Sở Họ Ax. Trước tiên là gương của Thánh Nhân, ý thức hồng ân cao cả của chức linh mục. Thánh Vianney thường nói, chức linh mục là tình yêu của trái tim Chúa Giêsu. Thành ngữ cảm động này trước tiên giúp chúng ta thân ái gợi lại với lòng biết ơn món quà vô biên là các linh mục, không những đối với giáo hội nhưng cho cả nhân loại nữa. Tôi nghĩ đến tất cả những linh mục đang mang lại cho các tín hữu Công giáo và cho toàn thế giới những đề nghị khiêm tốn và thường nhật về lời nói và cử chỉ của Chúa Giêsu Kitô, tìm cách gắn bó trọn cuộc sống với Chúa trong tư tưởng, ý chí, tâm tình và lối sống. Và Đức Thánh Cha nhắc đến những vất vả vì công việc tông đồ, việc phục vụ âm thầm và không biết mỏi mệt, và lòng bác ái của bao nhiêu linh mục tận tụy phụng sự Chúa và tha nhân giữa bao nhiêu khó khăn và không được thông cảm, đôi khi còn phải chịu những bách hại đến độ lấy máu đầu làm chứng tá tột đỉnh. Ngài viết, việc Thánh Vianne nhắc đến trái tim Chúa Kitô gợi lại hình ảnh trái tim của Chúa bị đâm thâu qua và mão gai quấn quanh trái tim ấy. Vì thế, tự nhiên chúng ta nghĩ đến vô số những hoàn cảnh đau khổ của nhiều linh mục, hoặc vì tham dự vào kinh nghiệm đau thương của con người dưới nhiều hình thức, hoặc vì không được cảm thông từ phía những người mà các vị phục vụ. Làm sao không nhắc đến bao nhiêu linh mục bị xúc phạm trong phẩm giá, bị cấm cản trong sứ vụ và nhiều khi bị bách hại đến độ làm chứng tá tột đỉnh bằng máu đào.
Tiếp tục lá thư, Đức Thánh Cha lần lượt nêu bật những yếu tố đã biến cha sở Hoax thành một mục tử theo con tim của Chúa. Trước tiên, Thánh Nhân là một người rất khiêm tốn, đồng thời ý thức rằng trong tư cách là linh mục, mình là một trong những hồng ân quý giá nhất của lòng từ bi Chúa đối với các tín hữu. Thánh Nhân nói, nếu chúng ta hiểu rõ linh mục trên mặt đất là gì, chúng ta sẽ chết không phải vì kinh hãi, nhưng vì tình yêu. Điều đầu tiên mà chúng ta phải học nơi Thánh Cha Sở Hoas là sự hoàn toàn đồng hóa với sứ vụ của Ngài. Đức Thánh Cha ghi nhận Thánh Vianne chăm chỉ viếng thăm các bệnh nhân và các gia đình, tổ chức các dịp đại phúc cho dân chúng và các lễ bổn mạng, quyên góp tiền bạc cho các công việc bác ái và truyền giáo, làm đẹp nhà thờ, chăm sóc các trẻ mồ côi, giáo dục các trẻ em, thành lập các hội đoàn. Tấm gương của Thánh Nhân đưa tôi đến chỗ nêu bật sự cộng tác cần phải có giữa các linh mục và giáo dân. Thư của Đức Thánh Cha cũng đề cao gương của Thánh Vianney chăm chỉ cầu nguyện trước nhà tạ mình Thánh Chúa, cử hành thánh lễ sốt sắng và giải tội. Thánh Nhân nói, tất cả các việc lành cộng lại cũng không bằng hy tế thánh lễ, vì những việc lành kia là của con người, trong khi thánh lễ là công việc của Thiên Chúa. Tôi xác tín rằng toàn thể đời sống nhiệt thành của một linh mục tùy thuộc thánh lễ, và lý do khiến linh mục nguội lạnh là vì linh mục không để ý tới thánh lễ. Lạy Chúa tôi, thật là đáng trách dường nào một linh mục cử hành thánh lễ như một chuyện tầm thường, và Thánh Nhân tập thói quen luôn dâng hy sinh chính cuộc đời mình. Thật là tốt khi linh mục dâng hiến mình là lễ hy sinh cho Thiên Chúa mỗi buổi sáng. Đức Thánh Cha đặc biệt khuyên các linh mục theo gương Thánh Vianne tín thác mạnh mẽ nơi bí tích thống hối và đặt bí tích này ở trung tâm các quan tâm mục vụ của mình. Thánh Vianne nhiều khi giải tội tới 16 tiếng mỗi ngày. Ngài khích lệ những người sầu khổ, đánh động người nguội lạnh, biến đổi tâm hồn của bao nhiêu người.
Trong tông thư, Đức Thánh Cha bị Đức 16 cũng nhắn nhủ các linh mục sống một lối sống mới như Thánh Vianne, với ba lời khuyên phúc âm đã được Chúa Kitô khởi xướng, thanh bần, khiết tịnh và văn phục như một con đường bình thường để thánh hóa đời sống theo tinh thần Kitô. Đức Thánh Cha viết, đức thanh bần của Thánh Vianne không phải là đức thanh bần của một tu sĩ hoặc một đan sĩ, nhưng là điều đòi hỏi một linh mục. Tuy quản trị nhiều tiền bạc, xét về những tín hữu hành hương giàu có, không quên quan tâm đến các công việc bác ái của thánh nhân. Tuy nhiên, Ngài biết rằng tất cả tiền bạc ấy được trao tặng cho nhà thờ của Ngài, cho những người nghèo, cô nhi, các trẻ nữ thuộc viện Chúa Quan Phòng của Ngài, cho các gia đình túng thiếu nhất. Vì thế, thánh nhân giàu có là để cho tha nhân và rất nghèo khó nên dâng hiến bản thân mình. Thánh Vianne giải thích rằng, bí quyết của tôi thật là đơn giản, cho đi tất cả và chẳng giữ lại điều gì. Khi Thánh Vianne bị tay trắng, Ngài hài lòng nói với những người nghèo đến với Ngài, hôm nay tôi cũng nghèo như anh chị em, tôi cũng là một người như anh chị em. Vì thế, vào cuối đời, Ngài có thể hoàn toàn bình thản nói rằng, tôi chẳng còn gì nữa, giờ đây Chúa Nhân Từ có thể gọi tôi khi Chúa muốn. cả đức khiếm tịnh của Thánh Vianney cũng là điều được yêu cầu linh mục phải có cho sứ vụ. Người ta có thể nói đức khiếm tịnh là điều thích hợp với người thường xuyên động chạm đến và nhìn ngắm thánh thể với tất cả tâm hồn hăng say và trao ban Chúa cho các tín hữu với cùng một niềm phấn khởi như vậy. Người ta nói về thánh nhân rằng đức khiết tịnh rạng ngời trong cái nhìn của người, và các tín hữu nhận thấy điều đó khi Ngài ngắm nhìn nhà tạm mình Thánh Chúa với tất cả lòng yêu mến.
Cả đức vâng phục của Thánh John Maria Vianney cũng được thể hiện qua sự hy sinh chu toàn những đòi hỏi hàng ngày của sứ vụ. Chỉ có đức vâng phục và lòng say mê đối với các linh hồn mới thuyết phục được thánh nhân ở lại nhiệm sở. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhủ các linh mục, hãy biết đón nhận mùa xuân mới mà Thánh Linh đã khơi dậy trong thời nay qua các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết của sự hiệp thông giữa các linh mục với các giám mục bản quyền, trong tình huynh đệ linh mục, trong hành động cũng như trong tâm linh. Chỉ như thế các linh mục mới biết sống trọn hồng ân độc thân và có khả năng làm cho các cộng đồng Kitô được triển nở. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Phaolô VI, con người thời nay thích nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy, và nếu họ nghe các thầy dạy, chính là vì các bậc thầy này cũng là chứng nhân. Người ta có thể nói rằng linh mục nào đã và sống những lời dạy trên đây trong tông thư của Đức Thánh Cha dựa trên mẫu gương của Thánh John Maria Vianney, chính là người đã và đang và sẽ còn sống trọn tinh thần chân thực của năm linh mục, và nhờ đó hoa trái thiêng liêng chắc chắn cũng được đổ xuống trên cộng đồng giáo hội liên hệ.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Nhìn lại chủ đích và tinh thần năm linh mục. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ của cha Daniel Henry, người Pháp, về niềm hạnh phúc phục vụ cộng đoàn tín hữu công giáo.
Linh mục Daniel Henry năm nay 77 tuổi và đang làm việc mục vụ bán phần tại giáo xứ Saint-Laurent thuộc giáo phận Chartres ở miền Bắc nước Pháp. Xin nhường lời cho cha nói về công tác mục vụ cạnh giới trẻ với tư cách là tu sĩ truyền giáo thuộc dòng Đức Chúa Thánh Thần. Tôi chào đời năm 1933 tại Sucy-en-Brie, thuộc vùng phụ cận thủ đô Paris, trong một gia đình công giáo thật đạo đức và luôn luôn mở rộng cửa tiếp đón mọi người. Trong một bầu khí gia đình yêu thương lành mạnh như thế, thì việc tôi ước muốn trở thành linh mục được coi như là chuyện hết sức tự nhiên. Khi nhận ra ý hướng tốt lành của tôi, thì cha mẹ tôi kín đáo đồng hành và nâng đỡ tôi trong tiến trình tiến đến thiên chức linh mục. Tôi có hai ước nguyện. Thứ nhất là ra đi truyền giáo nơi các xứ sở xa xăm, và thứ hai là thuộc về một cộng đoàn dòng tu. Nhờ bạn bè giới thiệu, tôi tìm hiểu về dòng Đức Chúa Thánh Thần và thấy linh đạo truyền giáo của dòng phù hợp với các nguyện ước của tôi. Tôi gia nhập dòng và chịu chức linh mục năm 1960, tức cách đây đúng 50 năm. Một năm sau khi thụ phong linh mục, tôi được gửi đi truyền giáo bên Cameroon và ở lại đó cho đến năm 1992, tức là trong vòng 31 năm. Ban đầu tôi làm cha phó trong các sứ đạo ở miền quê xa xôi hẻo lánh. Sau đó, tôi làm giám đốc tiểu chủng viện giáo phận, rồi làm cha sở, rồi nhận nhiệm vụ phụ trách hơn 100 linh mục dòng Đức Chúa Thánh Thần ở Cameroon. Cha Daniel Henry trình bày tiếp, thời gian đầu trong công tác truyền giáo ở Cameroon, tức vào thập niên 1960, tôi luôn di chuyển bằng đôi chân. Dần dần mức sống làng mạc được cải tiến, tôi bắt đầu sử dụng xe hơi. Tôi rất yêu thích những cuộc viếng thăm các tín hữu ở những nơi xa xôi nghèo nàn. Tôi miệt mài rong ruổi, đi bộ từ làng này sang làng khác. Ban đêm tôi ngủ nơi nhà người dân và thăm viếng hỏi han mọi người. Mỗi làng đều có các chức sắc phụ trách cộng đoàn sứ đạo với các giáo lý viên và những người đứng đầu các dịch vụ khác nhau. Sau 31 năm sống cuộc đời truyền giáo, tôi được chỉ định làm bề trên nhà giám tình của dòng ở thủ đô Paris trong 6 năm. Rồi từ năm 2006, tôi làm việc mục vụ tại Le Château d'Evaux. Đây là một trong các trung tâm rộng lớn nhất của Ngân Quỹ Âu Tơi. Trung tâm tiếp nhận 700 người trẻ, 450 người lớn, với trường học và các xưởng dạy nghề như thợ mộc, thợ nề, thợ điện, thợ máy, vân vân. Tôi thuộc về ban tuyên úy của trung tâm. Rồi từ tháng 9 năm ngoái 2009, Đức cha Michel Pansac, giám mục giáo phận Sartre, xin tôi trông coi bán phần công việc hành chánh của giáo xứ Saint-Laurent-du-Perche, một giáo xứ khá rộng lớn nằm ở vùng quê. Tôi rất yêu thích công tác làm việc chung với các giáo dân. Điều này làm tôi nhớ lại những tháng ngày bôn ba trên cánh đồng truyền giáo bên nước Cameroon thuộc lục địa Phi Châu. Tôi dành chọn những ngày cuối tuần cho giáo xứ, những ngày còn lại trong tuần tôi phục vụ cạnh các người trẻ trong ban tuyên úy ở Château d'Evaux. Cha Daniel Henry kết thúc chứng từ như sau. Sau 50 năm sống cuộc đời linh mục, tâm tình đầu tiên của tôi là lòng tri ân cảm tạ dâng lên Thiên Chúa. Chính Ngài ban cho tôi hồng ân cuộc sống linh mục. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc và thật thoải mái an bình. Tôi vui mừng vì được phục vụ và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ các cộng đoàn tín hữu bất cứ nơi đâu và bất cứ thời gian nào họ cần đến tôi. Tôi cũng thật sung sướng vì được sống trong một cộng đoàn dòng tu và được hưởng nhờ sự nâng đỡ của kinh nguyện huynh đệ. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 133 và 134. Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vẻ bên nhau, như dầu quý đổ trên đầu, xuống râu xuống cổ áo trầu Aharon, như sương từ đỉnh Khermon tỏa trên đồi núi Sion lan tràn, nơi đây ân huệ Chúa ban, chính là sự sống chứa chan muôn đời. Hỡi tất cả những người tôi tớ Chúa, ứng trực suốt đêm trong thánh điện, nào chúc tụng Chúa đi, hãy giơ tay hướng về cung thánh mà dâng lời chúc tụng người. Cúi xin đấng tạo thành trời đất, xuống cho bạn muôn vàn phúc cả từ núi thánh Sion.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về đạo lý về tội nguyên tổ.
Thưa quý vị thính giả, việc nguyên tổ nhân loại đã phạm tội và mất ân nghĩa với Chúa là một điều được Tân Ước nói đến một cách rõ rệt. Nhưng mà cái việc móc nối tình trạng tội lỗi của nhân loại hiện nay như là hệ quả của tội nguyên tổ là điều được chín mùi trải qua lịch sử thần học và được Hội Thánh xác định ở Công Lộng Trento. Các giáo phụ. Dĩ nhiên, các giáo phụ nhiều lần nói tới tình trạng tội lỗi của thế giới khi bàn về công trình cứu chuộc của Chúa Kitô, người đã cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi. Nhưng mà các giáo phụ thường hiểu tội lỗi như là sự xấu do bản thân đã làm, chứ không phải là do cha ông chuyển lại. Mặt khác, sự cần thiết phải lãnh bí tích rửa tội được giải thích như là việc tham dự vào đời sống thần linh hơn là việc xóa tội nguyên tổ. Câu chuyện trở nên sôi bỏng những cuộc tranh luận về sự cần thiết phải rửa tội cho các nhi đồng đã nhen nhúm từ ông Tertulliano và thánh Cipriano, và đặc biệt là vào dịp tranh luận về ân sủng từ thánh Agostino và ông Pelagio kể từ năm 411. Ông Pelagio chấp nhận tội của nguyên tổ, nhưng không nghĩ rằng tất cả mọi người đều mất sự công chính bởi tội nguyên tổ. Tội của nguyên tổ để lại cái sự chết chóc, hiểu về cái chết thể lý và gương xấu cho hậu thế, nhưng mà không truyền lại cái tội cho con cháu. Đối lại, thánh Augustino khẳng định rằng tất cả mọi người đều phạm tội và cần được Chúa Kitô cứu chuộc. Các nhi đồng cũng có tội, vì vậy cần phải lãnh bí tích rửa tội. Tội đó là do tổ tông truyền lại qua đường sinh sản. Thực ra đây chỉ là tóm tắt vấn đề cho gọn mà thôi, chứ nội dung của tranh luận phức tạp hơn nhiều. Chính thánh Augustino cũng thay đổi quan điểm về tội nguyên tổ trải qua các tác phẩm viết vào nhiều giai đoạn khác nhau, từ năm 387 tới 397, rồi từ năm 397 tới 411 và giai đoạn thứ ba từ từ 411 tới năm 418. Đạo lý của hỗn quyền được xác định nơi các công nghị địa phương và được tòa thánh công nhận như là đạo lý phổ quát. Đại khái là công luận chung Carthago thứ 16 năm 418 khẳng định rằng trước khi phạm tội, ông Adam không phải chết theo nghĩa thể lý. Các trẻ em cần được rửa tội bởi vì chúng mắc tội nguyên tổ. Đây là lần đầu tiên cái thuật ngữ tội nguyên tổ peccato originale xuất hiện ở nơi văn kiện hỗn quyền. Công đồng Orange thứ 2 năm 529 nói rằng tội của ông Adam đã làm hư hoại con người cả thân xác và linh hồn. Tội của ông Adam có tác dụng tới toàn thể nhân loại, mang lại cái chết cho thân xác và linh hồn. Vào thời Trung Cổ, thần học kinh viện mang tính cách hệ thống cũng như đào sâu bản chất của các vật. Các tác giả không chỉ dừng lại với việc chú giải các đoạn văn kinh thánh, nhưng còn muốn tìm hiểu bản chất của nó cũng như ảnh hưởng của nó đối với bản tính con người. Chúng ta có thể lấy một tác giả tiêu biểu là Thánh Thomas Aquino với bộ Tổng luận thần học. Xét về hệ thống, tội nguyên tổ được Thánh Thomas bàn trong những phần khác nhau. Tình trạng nguyên tuyền trong vườn địa đàng được bàn trong phần thứ nhất ở mục nói về sự tạo dựng, sự câu 90, câu hỏi 90 tới 102. Bản chất của tội nguyên tổ được bàn trong phần luân lý tổng quát Prima Secunda từ câu hỏi 81 tới 53, khi xét tới những nguyên nhân tội lỗi. Tội nguyên tổ không phải là sự xấu xét như là hành vi, nhưng là xu hướng nghiêng về sự xấu, và nó chi phối toàn thể nhân loại. Xét về bản chất, tội nguyên tổ được nhìn từ hai góc cạnh. Thứ nhất, về mô thức, nó là sự mất sự công chính và ân sủng nguyên thủy. Xét về chất thể, nó biểu lộ qua các dục vọng. Vào thời Trung Cổ đã bắt đầu chớm nở cuộc tranh luận về Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Thánh Thomas Aquino cũng như đa số các nhà thần học không chấp nhận điều này, với lý do là nếu Đức Maria không mắc tội thì không cần tới ơn cứu chuộc của Chúa Kitô. Để giải quyết cho vấn nạn này, Dung Scotus đề nghị rằng Thiên Chúa đã phòng ngừa Đức Maria khỏi tội lỗi vì nhìn thấy trước công trạng của Chúa Kitô. Công đồng Cento. Vào thời giáo phụ, ông Pelagio có một cái nhìn quá lạc quan về bản tính con người, cho rằng con người có thể đạt được cứu rỗi nhờ những công lành phúc đức của mình. Còn vào thời Càn Đại, ông Lutero chủ trương ngược lại. Bản tính của con người hoàn toàn sa đọa, không làm được cái gì tốt hết. Thực ra, cái lối tiếp cận của ông Lutero mang tính cách thực nghiệm, nghĩa là do cảm nghiệm thân phận sa đọa, hơn là tính cách siêu hình. Đây là bối cảnh của xác định về tội nguyên tổ của công đồng Cento ban hành ngày 17 tháng 6 năm 1546. Cũng như công đồng Orange năm 529 trước đây, công đồng Cento là tại rằng ông Adam đã mất trạng thái công chính và thánh thiện và phải chịu hình phạt là cơn thịnh nộ của Chúa và sự chết. Tuy bản tính của người bị thương tổn, nhưng mà không phải là hoàn toàn bị hủy hoại. Công đồng cũng nói rằng tội của ông Adam liên hệ đến tất cả mọi người, không chỉ liên quan tới cái chết về thể lý mà cả cái chết về linh hồn, nghĩa là tình trạng tội lỗi. Nhưng mà con người có thể được giải thoát khỏi tội tổ tông nhờ bí tích rửa tội. Bí tích rửa tội tẩy sạch tội tổ tông và cho phép con người được hưởng phúc vĩnh kiến. Tuy nhiên, ở nơi người đã được rửa tội, những đam mê hay là dục vọng concupiscencia vẫn tồn tại. Nó là mồi cho tội lỗi hướng trở về tội, chứ không phải là tội lỗi. Nó là cơ hội để cho con người kháng cự và chiến thắng. Thời cận lại. Tuy rằng huấn quyền không đưa ra định tính mới về tội nguyên tổ, nhưng mà có những cơ hội lên tiếng liên quan tới một vài khía cạnh của vấn đề. Tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội ngày 8 tháng Chạp năm 1854. Đức Maria được Thiên Chúa giữ gìn, nghĩa là phòng ngừa không mắc tội tội tông truyền, nhờ công nghiệp sẽ Chúa Giêsu sẽ chịu chết sau này. Đức Pius thứ 12. Những cuộc tranh luận về thuyết tiến hóa đã đặt lên vấn đề nhân loại có một hay là nhiều tổ tiên. Thông điệp Humanae Generis năm 1950 lưu ý rằng, cái quan điểm đa tổ khó mà xung hợp với đạo lý về tội tổ tông. Công đồng Vatican II trong hiến chế Vui mừng và hy vọng nhiều lần nói tới cảm nghiệm về những sụt đổ vỡ tan tác trong thâm tâm con người số 13, hay là trong tuyên quan với thế giới số 37. Đức John Paul II đề nghị giải thích tội nguyên tổ trong đoạn bài huấn giáo vào các ngày thứ tư hàng tuần từ ngày 10 tháng 9 tới 8 tháng 10 năm 1986. Mà sau cùng, Sereo Thánh Công Giáo nói tới tội nguyên tổ ở các số 374-379 và 385-412. Suy tư thần học. Truyền thống thần học phân biệt hai khía cạnh của tội nguyên tổ. Một đàng là tội của nguyên tổ, nghĩa là do nguyên tổ đã phạm và chịu trách nhiệm. Và đàng khác là những hệ quả xấu mà con cháu phải hứng chịu, chúng ta gọi là tội tổ tông truyền, peccato original originatum. Hai khía cạnh có liên quan với nhau, nhưng mà không có hoàn toàn đồng nhất. Thứ nhất, tội của nguyên tổ. Bản chất. Các bản văn kinh thánh mô tả việc nguyên tổ phạm tội như là một hành động bất tuân phục, nghĩa là không vâng lời Thiên Chúa. Ý tưởng này được Thánh Phaolô khẳng định một cách rõ rệt thư gửi Roma chương 5 câu 19. Có tác giả giải thích bản tính của tội nguyên tổ như là sự kiêu ngạo, con người muốn coi mình như là thượng đế, và như vậy thì cũng đúng thôi. Cái tội thờ ngẫu tượng cũng nằm trong chiều hướng đó, khi mà một thụ tạo muốn chặn địa vị trí dành cho đấng tạo hóa. Nhưng còn nếu ai muốn tán giải theo chiều hướng tham ăn hoặc là dâm hô, thì có lẽ họ đã đi quá xa. Mặt khác, phần nào tội hùng Adam cũng giải thích bản chất của tất cả mọi thứ tội lỗi trên đời này. Đó là khi mà con người tự ý định đoạt cái gì là tốt cho mình, bất chấp cái trật tự mà Thiên Chúa đã xếp đặt. Cũng nên lưu ý rằng, sự sáng thế nói tới sự cám dỗ của con rắn, nhưng chính quyết định của con người mới là yếu tố cấu thành của tội. Hậu quả. Nhằm làm nổi bật cái tai họa của tội nguyên tổ, thần học đã từ thời trung cổ quen đối chiếu giữa cái tình trạng trước và sau khi nguyên tổ phạm tội. Trước đó là tình trạng nguyên tuyền, status justitia originalis. Sau đó là tình trạng suy đồi, status naturae lapsae. Nói một cách khác, tình trạng suy đồi là mặt trái của tình trạng nguyên tuyển. Vì tội lỗi, nguyên tổ đã mất đi những ân huệ đã lãnh nhận trước đó. Thế nào là tình trạng nguyên tuyển? Dựa trên Kinh Thánh, thần học kinh viện đã trình bày những ân huệ mà Chúa đã ban cho nguyên tổ dưới hai cấp độ, siêu nhiên và ngoại nhiên. Những ân huệ siêu nhiên thì vượt khỏi những đòi hỏi của bản tính con người, đó là tình nghĩa với Thiên Chúa, hạnh phúc được chiêm ngưỡng Chúa. Còn những ân ngoại nhiên được ban để mà củng cố nếp sống tự nhiên, chẳng hạn như sự trường sinh bất ổn, sự trường sinh bất tử, ổn định luân lý, không bị các đam mê thao túng, kiến thức phú bẩm. Hai cấp độ này được Sách Giáo Hội Thánh Công Giáo tóm lại ở những số 374-379. Trước hết, tình trạng công chính nguyên thủy hệ tại sự thánh thiện mà được thông dự vào sự sống của Thiên Chúa. Những kiện cạnh khác của con người được tăng cường nhờ sự lan tỏa của hồng ân vừa nói. Bao lâu con người sống trong tình nghĩa với Chúa, thì con người không phải đau hay là chết, không phải đau khổ. Sự công chính nguyên thủy cũng bao hàm sự hòa hợp nội tâm, hòa hợp giữa người nam với người nữ, sự hòa hợp giữa nguyên tổ với vạn vật. Con người làm chủ được mình, không bị khống chế bởi ba thứ dục vọng, khiến cho nó bị lệ thuộc vào khoái lạc giác quan, tham lam của cải, khăng khăng tự khuyết, không đếm xỉa gì tới lý trí. Sự mất mát. Sau khi phạm tội, nguyên tổ đã mất đi những ân huệ vừa kể trên đây, qua được phân tích thành hai cấp độ, những ơn siêu nhiên và những ơn ngoại nhiên. Trên bình diện siêu nhiên, con người mất tình nghĩa với Chúa, mất sự sống vĩnh cửu, mất ơn phúc kiến. Sự mất tình nghĩa với Thiên Chúa diễn ra không chỉ phải lúc con người bị đuổi ra khỏi vườn, nhưng mà liền sau khi phạm tội. con người đã trốn tránh Thiên Chúa. Còn sự tức mất các đặc ân ngoại nhiên có thể nhìn thấy ở nơi các bản án sau khi đã phạm tội. Vì mất tình nghĩa với Thiên Chúa, cho nên con người cũng mất sự hòa hợp với tha nhân và với vũ trụ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican trong khóa họp hôm 20 tháng 5 vừa qua của Ủy ban song phương giữa Tòa Thánh và Israel tại Jerusalem về vấn đề thuế khóa và tài chánh của giáo hội công giáo tại Thánh Địa, người ta đã đạt được một số tiến bộ. Roma, khóa họp toàn thể lần thứ 19 của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 26 đến 28 tháng 5 tới đây. Quebec, Hội đồng Giám mục bang Quebec bên Canada kêu gọi dư luận tại bang này hãy đối thoại trong tinh thần thanh thản và tôn trọng nhau về vấn đề phá thai.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.